Đây là buổi phát thanh đọc sách giữa trưa. Đọc sách giữa trưa. Mọi người đã đi ngủ, thằng đất em cũng thiếp đi rồi. Con dế vẫn còn gáy te te. Đất em quả quyết là nó ở ngay dưới cục gạch sát miệng cống. Nhưng rình hoài không bắt được, thằng nhỏ mòn mỏi vùi đầu vô cái giỏ bàng ngủ khò. Chỉ ông ba già thức, ông không ngủ được. Ông ngồi dựa mé tường rào, coi tướng thao láo như con sói đang canh giữ cho bầy đàn yên giấc. Điếu thuốc to bằng ngón tay cái cháy bập bùng. Gió nhiều, rất nhiều ngọn mồ côi lẻ loi líu ríu chạy qua. Ông già ngồi canh chừng, cũng không biết canh chừng cái gì. Có ai ra đường lúc giữa khuya này đâu. A già mất ngủ từ lúc trời sập sận mưa mùa, rồi người ốm xòm, con mắt chõm lơ. Cơm chiều nghe mưa, ông bỏ đũa. Nửa đêm nghe mưa, ông choàng dậy, ra đứng trái sau, ngó về phía đồng đất tối mịt. Ngoài ấy, đất bắt đầu mềm lại, từng thớ vỡ ra, tràn xuống chỗ nẻ. Cò bò lớp áo vàng cháy, mặc vào mình một màu xanh muốt, đã ba mùa không cày bừa. Đất chẳng cỏ thành miền cỏ hoang, thằng đất anh lùa vịt, đi ăn bị cỏ cắt nát ra, nó cằn nhằn.
Nội tính sao? Chứ mấy ổng để hoài vậy chắc ruộng mình thành rừng quá à, nội.
Đồng chàng cò rộng gần 20 hecta, phía bắc giáp rừng tràm, phía nam giáp biển. Xóm nằm bên con kinh ra hòn đá mốc. 3 năm trước, tỉnh quyết định thu hồi và quy hoạch chàng cò làm khu du lịch sinh thái lớn nhất nhì đồng bằng. Người chàng cò ngơ ngác một chút rồi buồn tiếc như ai đó rứt khúc ruột mình ra. Nhưng tuyệt nhiên không cãi. Hết một mùa, mời họp dân mấy cuộc rồi, tính chuyện đền bù xong, dân chẳng có chưa thấy nhà nước bắt tay vô làm. Ngó đất bỏ không, họ hơi nóng ruột. Qua mùa thứ hai, cỏ ống, năn, lác rủ nhau lại mọc cho xanh chơi. Ông ba già viết cái đơn văn phong chân chất, y như ông cho 86 hộ dân trong xóm ký, lặn lội lên tỉnh, nhưng lãnh đạo bận đi họp ở trung ương. Chờ không được, ông quay về. Bây giờ trời bắt đầu chuyển sang mưa, lại mùa mới nữa đến. Chàng cò buồn như bị bỏ rơi, nghe nói nhà nước đã chuyển quy hoạch sang chàng sáo rồi, lại thêm thay đổi nhiều lãnh đạo chủ chốt. Xem ra, người cũ chuyển đi chỗ khác, chắc quên mất tiêu luôn. Đâu đó ở chàng cò, người ta tự ý cày đất đắp bờ. Ông ba già cự quá trời. Ông nói,
làm vậy còn gì là phép tắc của nhà nước, của đảng. Phải lên tỉnh một chuyến nữa mới được. Phải hỏi coi nhà nước mình có làm du lịch nữa không? Nếu không, xin rút quyết định lại để cho bà con canh tác.
Lần này, chàng cò đi thành một đoàn 9 người. Ngoài thằng đất em cháu nội ông ba, còn lại là ông già. Những người mạnh giỏi bận ở lại để đi làm mướn bên trảng vịt, hay ra đồng săn chuột, bắt rắn bán lấy tiền mua gạo. Ông ba già được coi như trưởng đoàn, vì ông mạnh giỏi nhất, nói năng mạch lạc nhất, giành đường ngoài tỉnh nhất. Thì
năm trước đã ra đó một lần rồi.
Ông ba nhận trách nhiệm bằng một sự cảm kích vô hạn, đứng dưới bến trước một đám đàn bà con nít đưa tiễn. Ông dõng dạc tuyên bố,
chuyến này đi không gặp chủ tịch, nhất quyết không về.
Trẻ nhất, đất em 7 tuổi, láu táu chạy đằng trước. Người già nhất, ông Mười Hưng, 72 tuổi, cắn hột cơm không bể, vì rụng răng hết rồi, khật khừng chống gậy đi sau cùng. Đoàn chẳng cò phải đổi 3 chặng tàu đò, lội bộ vòng qua 4 con đường đầy khói và bụi. Họ xếp thành một hàng dài, rì rầm đi dưới con nắng đỏ lòm, trên người đeo theo nhiều giỏ to, giỏ nhỏ. Thỉnh thoảng đoàn đùn lại, vì thằng bé đi đầu mãi, đứng coi mấy món đồ chơi trưng trong tủ kính. Những lúc ấy, ông ba già chạy ra hàng, bập vô đít thằng cháu nội, ngó trước ngó sau coi có ai lạc không. Cái nón vải hất ra đằng ót, để cho nắng sói vào mặt. Đến ủy ban, thì trời đứng bóng, mấy cục mây xám đùn lên lừ đờ trôi trên đỉnh đầu. Ông già gom đám tùy tùng, đang nhễ nhại mồ hôi lại một chỗ, rồi đi gặp anh bảo vệ. Anh này vốn quá quen với cảnh kiện cáo vượt cấp thời mở cửa, nên cảnh giác cao độ. Hết ngó ông già, có bộ mặt teo héo như đít trái cau khô, rồi ngó đám đông. Anh hỏi,
ông có hẹn trước không?
Ba già ngẩn ra.
Đâu có hẹn gì? Tội tôi ở xa quá mà, chuyện gấp quá chú ơi.
Anh bảo vệ gọi điện thoại vào văn phòng ủy ban. Một chút thấy anh phó phòng hành chánh đi ra. Anh bảo,
chủ tịch đi họp hội đồng nhân dân rồi, chắc là hết buổi chiều nay mới xong. Mà có chuyện gì không, chú?
Ông già hào hẹn thuật chuyện du lịch Trảng Cò. Anh phó phòng chỉ ông qua cơ quan tiếp dân. Ông lắc đầu nguẩy nguẩy, nói với giọng dứt khoát.
Đâu được chú, họ đâu biết chuyện này. Quyết định đó là chủ tịch ký mà, chủ tịch mới nhớ chứ.
Rồi ông cười, tiếng cười như tiếng người ta bật quẹt, và từ đôi mắt sáng quắc sinh ra 2 đốm lửa nhỏ.
Không sao chú em, tuổi tôi già, 3 năm đợi được, ít bữa xá dày. Chú em đừng lo, tuổi tôi có quậy gạo theo.
Ông quay lại, hỏi một ông già chán hỏi.
Bọn hạ tư trật, cả chục ký hàng. Nồi niêu cà ràng củi lửa có sẵn hết, vác mẹt vô phương, sách nhỏ ở nhà chú đáo quá trời đất.
Phó phòng bối rối đi vào, lát sau người khác bước ra. Một ông già khác nhận xét.
Mày, chắc chú em này làm lớn hơn chú nọ, hỏi như 6 bó làm sao?
Ông nói,
thấy tướng bự hơn, bụng tròn hơn.
Thằng đất em suy ra, như vậy chắc bụng chủ tịch còn lớn hơn nữa. Ở phía đó, ông già ba đang nói, nhìn đằng xa cũng biết, đang nói chuyện Trảng Cò. Chỉ khi nhắc tới cánh đồng hoang đó, vẻ mặt ông mới u uất nhăn nhó như vậy, mới chắc nịch như vậy.
Tội tôi chà!
Người kia đi vô. Họ cắm trại lại chỗ cái vỉa hè giờ bóng cây, cạnh hàng rào, cách chốt gác chừng 20 thước. Lá điệp rụng đầy nền gạch con sâu, cỏ mọc lốn phốn theo các khe viền. Ông ba già biểu mọi người trải đệm ra nằm nghỉ đi, để ông vô ủy ban xin nước nấu cơm. Lát sau, ông chổng mông om lên một dòng khói tù mù. Khói bay quanh, một đám người khô hốc, đen đúa, già nua, ngồi quanh đó. Mớ củi này chắc là chưa khô hẳn, nên một đầu cháy, một đầu xì ra một mớ bong bóng nước vàng quạch và một đám khói. Lúc dọn cơm ra, ông ba già không ăn, ông chạy tới chạy lui, ngó này ngó nọ, lanh chanh dặn thằng đất em coi chừng mắc cổ, biểu nó tỏ con mắt gỡ xương cá dùm, khô chạch nướng lên cứng đơ. Mấy ông già răng cỏ lung lay, mấp môi lâu lắm mới mềm, trẹo trạo tới đèn đường sáng trưng thì xong bữa. Bây giờ ngồi chờ sáng, ông ba già mới sực nhớ mình chưa ăn cơm. Hèn chi cái bụng kêu rột rột xót xa hoài, ông không để ý vì phải suy nghĩ. Ông đang tính từng lời từng tiếng để ngày mai trình bày với chủ tịch, phải nói làm sao cho chủ tịch hiểu dân chẳng cò một lòng với cách mạng. Làm như vậy không phải là chống lại chủ trương, nhưng nhìn đất bỏ hoang, tiếc quá, nhà nước còn phải lo nhiều chuyện lớn, có thể bỏ sót chuyện du lịch Trảng Cò, nên nay lại nhắc vậy thôi. Mất gần 7 điếu thuốc, ông mới sắp xếp đâu đó liền mạch. Lúc ngẩng lên, mới hay sắp mưa. Trời trên đầu nặng trịch, mây dày, đen thui như chó mực, gió nhiều, mang theo những ngọn ướt nhẹp, lạnh tanh. Rồi nghe tiếng u u ì ì ngày càng gần. Ông vừa gọi mọi người dậy, vừa hối hả đi gom đồ đạc lại một chỗ, lục tìm tấm cao su. Và mưa tới. Họ tất cả 9 người, lót dép ngồi, chùm chung một tấm cao su đã cũ, thủng lỗ chỗ. Đây là tấm nhựa dùng để làm lều phơi lúa, ông ba già đã xếp cất từ 3 năm trước. Lâu lâu, ông lại trèo lên gác mang xuống, ngồi nhìn, mong sẽ có ngày dùng lại. Sáng hôm qua, bà ba ra đứng ngó trời, rồi biểu ông phải mang theo. May mà bà nhớ. Một người ló đầu ra ngoài, lúc quay vào, nước nhèo xuống từ mái đầu đã bạc, chép miệng.
Chết cha, mưa bong bóng, coi bộ dai ngang, rất dễ.
Thằng đất em trộn rộn, nó cứ thập thò, coi có cá lên không. Nó nói, tằng lăng tíu líu, mưa đầu mùa năm ngoái, nó với đất anh bắt cả xô cá rô, con nào con ấy ốm nhặt, nhớt không à. Không biết bây giờ, ở Tràng Cò, anh nó có đi soi cá lên không? Không biết ở đó có mưa không? Không biết ở Tràng Cò có mưa không? Những người già thì im lặng, nghe mưa trên đầu, nghe nước chảy dưới chân. Ông già hói đầu chắc lưỡi, giọng nói có một chút lo lắng.
Không biết đãi tới mai có gặp được chủ tịch không hang? Không biết nữa. Mấy ổng công chuyện quá trời. Gặp mẹ, chắc chắn gặp.
Ông ba già bảo. Ông mằn mằn lai áo, rồi lần ra mấy hạt lúa nằm trong đó. Tật quen, ông đưa lên miệng cắn. Lúa bở như bột, hăng hăng mùi bùn. Nhưng ông để vậy, nhấm nháp. Hồi lâu, ông thở dài.
Cha, đi chuyến này về, không biết làm đất kịp hôn đi. Đất ướt quá cài không được là khó Bên bộ cỉnh người ta xả khô rồi đó. Nghe thằng Tám Bệnh đi làm cỏ mướn ở bển về nói. Vậy á, họ làm giống gì mà xả sớm vậy ta? E rồi ít gì đó, hồi đó mình cũng có làm mà. Hột lúa về có đuôi.
À, hồi đó, tháng này mình cũng xạ rồi, quăng giống đại ra đất, chờ xa mưa. Lúa nứt mầm, lú chìm rễ trắng tươi như củ hũ dừa, mà ngộ, thôi ra ruộng 3 năm rồi. Vậy mà cái gì cũng nhớ. Ông Mười Hưng cười khà khà, môi run lèo phèo trước hàm răng trống.
Quen sao được, Mỹ? Đám mình biết làm ruộng từ hồi còn làm tá điền cho hội đồng chì. Họ chưa có cục đất chọi chim. Thằng bà già lúc nào cũng ước có miếng đất bằng chiếc chiếu thôi cũng được. Để cây lúa chơi, để chét được tròn trên đất của mình. Ai nghe cũng rớt nước mắt tụi cho thân nghèo. Lúc đó mày cũng khóc phải hôn Ba Hớn.
Ông già tên Ba Hớn cao lòng khẩm, đội tấm cao su lên như cây cột cái, cự.
Đâu nè, bữa đó tôi sổ mũi, nhảy mà người ta đòn tới bây giờ.
Mấy ông già cười khớ khớ nhắc lại.
Làm với tụi tao không nhé, lúc đó mày với thằng Ba chăn bầy trâu cho xả trọt, phơi nắng phơi mưa ngoài đồng, giết rồi mặt thằng Ba nhăn như ông già, nếu mới kêu là Ba già, chết văng luôn. Rồi giặc giả chiến văn hai lượt, bận cầm súng chống giặc. Tính ra, người chẳng cò mình bỏ ruộng quan chừng 3 mùa chứ gì. Bị dồn ra ấp chiến lược, con lội hội trốn về gặt lúa. Thấy nghèo vậy mà bờn. Đói, ăn cơm mới no. Chớ ăn tôm ngày lại ngày, chịu cho nổi, ngán thấu trời. Hồi đó, lúa còn xanh cả vạt đồng chẳng cò. Những cái bờ đất nhỏ nhậm dấu chân người. Những chiếc ghe chở việc chạy đồng đổ dọc cho kênh khi mùa gặt đén. Hồi đó chưa thấy mấy anh thanh niên từ tỉnh xuống đo đo ngắm ngắm để làm đề án du lịch giảng cò. Người đây chưa bỏ xóm đi ghe bạn ngoài khê, chưa vô rừng làm lâm tặc ăn trộm vào đem bán, chưa đi gặt mướn đồng khác. Đám già ở lẽ trông con cháu về hỏi bên đó lúa tốt không, giống gì năm nay trốn nhất, chắc gió bữa trước lúa đổ cũng bỏn hả. Đám trẻ đi làm đã mệt, lái con phải trả lời nên đổ quẩu. Thì kẻ người ta dính dáng gì tới mình bán. Bọn già mới chống gậy lủi thủi ra giường, nhớ ruộng quá, hỏi bậy con nó cũng gầy.
Bây giờ nhớ lại, 8 ông già thở dài. Thằng đất em nhận ra tiếng thở dài của nội mình, như ông khà lúc uống trà. Tiếng khà dài, khàn, làn hơi run run, mà người biết kêu ca bằng đổ hột. Nghe cũng buồn bã, nhỏ nhoi như hết thảy mọi người. Rồi, tự nhiên, ông cười nhỏ, nghĩ thầm.
Chà, mình làm trưởng đoàn mà. Lãnh đạo có lúc yếu lòng, tơ tưởng không dẫn, trồng tranh đâu có được, phải cứng cỏi lên, để lo người ta đến nơi đến chốn chứ.
Ông ngước lên dòm mấy ông bạn già, đen lù lù, đằng hắng, nuốt trọng nước miếng, lấy lại cái giọng khàn ấm.
Cha, cao su chỗ dựng năm rách dữ hả? Đầu cỏ ướt nhẹm rồi, đổ qua chứ tôi nè. Đi chuyến này mà thành á, chắc sẽ vô chợ bách hóa mua bọn thứ cho mùa mới, đồ cổ hư hết trọi.
Thằng đất em tung tấm cao su ra, nói với vẻ thất vọng ghê gớm.
Trời đất ơi, nổi coi, ở thành phố tệ thiệt, mưa vậy mà không có con cá liền nào. Chập ở dưới mình á.
Trời vẫn chịu đầy nước, tối âm u. Ông Ba thấy núi mây đen thẫm, dựng lên một màng trời phía chàng cỏ. Ông chắc lưỡi như xót xa lắm.
Điều này với mình mưa lớn dữ, đất chắc chìm hết rồi, đồng chắc chỉ còn loi ngoi cỏ, muốn cày bừa cũng khó lắm đi.
ông ba già nghe ruột mình nôn lên, từng khúc, nghẹn ứ đến mức ông không lên tiếng được. Ông Mười Hưng than thở.
Thèm trà quá mấy ông ha.
À thèm, hai bữa rồi có hớp được ngủm nào đâu. Hàng chi thấy bãi quải cho mình quá chừng nè. Mở con mắt hổng lên.
Chỉ ông ba ngồi lặng, đốt thuốc, mắt ngó về phía cổng ủy ban, người căng ra như sắp đi đánh trận. Lát sau, anh cán bộ văn phòng hôm qua ra và ái ngại thưa.
Kẹt quá chú ơi, sáng nay chủ tịch bữa nay phải giữ triển khai chỉ thị gì đó. Chú hẹn cuối giờ chiều. Chú chủ tịch dặn mời mấy chú vô ủy ban ngồi nghỉ đã.
Và ba già. Trường đoàn Tràng Cò, ông già có gương mặt khắc khổ, nhăn nhó nhất, mạnh giỏi nhất, ăn nói văn vẻ trơn tru nhất, bỗng dưng hức lên khóc ngon lành.
Vậy là đất Tràng Cò trễ thêm một mùa nữa rồi, mấy chú ơi!
Thank you.